This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Chiều ngày hôm qua đã xuất hiện con số 3 ở thành phố Houston trên 100 độ, có lẽ phải nhờ Dallas mang một ít mưa qua anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Như vậy là bên Houston nóng nhanh hơn là bên Dallas rồi. Ngày hôm nay có mưa, ngay ngoài trời bây giờ đó là mây nhiều lắm. Xác suất mưa lại lên tới 40%. Và thời tiết hơi mát một chút xíu xuống, còn 88 độ là cao nhất, sấp đất là 69 độ. Nhưng mà vào ngày mai thì chúng ta thỉnh thoảng có mưa thôi, rồi sau đó là những cái ngày rất là khô và rất là nóng. Phải nói là lên tới cả hàng trăm độ trong cái ngày thứ 6 và ngày thứ 7 rồi. Học sinh cũng bắt đầu chuẩn bị để mà nghỉ, nếu không thì các em đi học trong cái thời tiết như thế này thì rất là nóng. Thưa quý vị, ngày hôm nay tin tức nói về cái lễ cưới của hoàng tử nước Anh là hoàng tử Harry cùng với lại cô tài tử Meghan Markle. Thì hiện nay đó là cũng có lời yêu cầu là những người dân hoặc là những cái khán giả khắp nơi cũng phải hiểu cũng như là tôn trọng khi mà thân phụ của cô Meghan Markle đã không có thể có mặt trong cái buổi lễ đám cưới với lại hoàng gia này. Thì trong cái một bản thông cáo của hoàng gia thì họ nói rằng là đây là một cái tình thế rất là khó khăn. Ông Thomas Markle là thân phụ, là bố của cô Meghan Markle, thì đã quyết định là sẽ không có đến dự đám cưới của con gái mình vào ngày thứ bảy này, ngay tại nhà thờ St. George Chapel và ngay tại tòa lâu đài Windsor ở bên Anh. Thì thông thường đó là khi mà một người bố của cô dâu như vậy thì lễ cưới đó là chính ông bố sẽ cầm tay dắt con gái của mình từ phía dưới lên trên nhà thờ. Thì theo như là cái tạp chí TMZ họ có nói là ông Thomas Markle rất là bực bội về cái quyết định là đã có những cái tấm hình của cái nhóm gọi là paparazzi, là khi mà ông chuẩn bị cái đám cưới và ông mặc rất là đẹp, nhưng mà ông cho biết là ông không có đến tham dự cái đám cưới là bởi vì ông tránh không có làm cho con gái của mình mắc cỡ cũng như là gia đình của hoàng gia mắc cỡ về cái những cái một số các hành động gọi là không có hợp trong cái thời đại này. Thời gian gần đây khoảng một tuần lễ trước thì ông cũng bị heart attack, bị bệnh tim, tuy rằng là không có sao, nhưng mà bên phía bên hoàng gia họ có công bố vào tuần vừa rồi là ông Thomas Markle cùng với là người vợ cũ là bà Doria Hagland, đây là bà mẹ ruột của cô Markle, nhưng mà hai ông bà này thì đã ly dị rồi, thì họ có nói là hai ông bà này sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng cho cái buổi lễ cưới này. Cả hai dự trù sẽ được gặp nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng như là các giới chức cao cấp trong hoàng gia vào tuần này. Thì ông Thomas Markle cùng với lại bà Raglan là họ đã ly dị từ cái lúc mà cô Meghan mới có 6 tuổi mà thôi. Ông Thomas Morgan thì ông này theo như là cái chương trình trước đây là sẽ dẫn con gái của mình, dắt tay con gái của mình từ phía dưới nhà thờ lên trên. Còn bà Rackland thì cũng dự trù là sẽ cùng chung với lại đứa con gái ruột của mình trong cái buổi lễ cưới đó. Nhưng mà cái tuần lễ vừa rồi là một số báo chí ở bên Anh là họ có tiết lộ là ông bố này chụp hình cái đám cưới như là một cái hình thức chụp trước rồi lấy tiền gì đó với lại các báo chí. Cho nên là ông này mới thấy mắc cỡ và cũng nói rằng là không phải là vấn đề tiền bạc đối với lại tôi không có quan trọng. Thì cô Meghan Markle có một số người chị em gái nhưng mà cùng cha khác mẹ nhưng mà cũng không có được mời đến để mà dự cái đám cưới của cô. Trong khi đó thì đám cưới này mời tới 600 khách tất cả đến dự cái đám cưới này vào ngày thứ bảy này. Cái là lần đầu tiên thì người ta cũng thấy rắc rối là bởi vì cô Meghan này là gốc người da đen. Trong khi đó thì hoàng gia thì không có một người nào mà da màu hết anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đương nhiên rằng là khi mà hai người đến với nhau thì họ cũng có những cái sự tìm hiểu và cho thấy rằng là cái tình yêu nó không có phân biệt màu da cũng như sắc tộc. Và đúng như vậy, cái hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc thứ bảy này, ngày 19 tháng 5 và cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài CBSN. Cũng như là trừa đài CBS thì cũng sẽ có một cái chương trình đặc biệt mang tên là Chuyện tình lãng mạn của hoàng tộc phát vào 8 giờ tối cùng ngày. Và chắc chắn rằng là cái hôn lễ này cũng sẽ được rất là nhiều người trên toàn thế giới quan tâm. Hôn lễ của hoàng tử Harry và cô Meghan Markle. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin. Đó là cái việc mà trong thời gian vừa qua chúng ta nói về bảo hiểm Obamacare thì có lẽ là cũng đã có rất là nhiều các cái bản tin. Thì hôm nay tờ Houston Chronicle một lần nữa đưa lên trang nhất cái việc là trong tương lai sẽ có nhiều người không ghi danh cho bảo hiểm và qua đó sẽ tiếp tục tăng lên cái số người không có bảo hiểm cho năm 2019 và tiếp tục cho những năm về sau. Những người tại tiểu bang Texas cũng như là một phần còn lại của Hoa Kỳ hiện nay không có bảo hiểm bắt đầu đang tăng trở lại. Những người lớn tuổi mà không có bảo hiểm y tế, những người mà từ 19 tuổi cho tới 64 tuổi đã tăng lên khoảng 15,5% cho năm nay. Năm 2016, con số này là vào khoảng 12,7%. Và người ta dự trù rằng là tới năm 2019, thì cái con số 15,5 này nó sẽ tiếp tục tăng lên. Điều đó có nghĩa là khoảng 4 triệu người trên toàn Hoa Kỳ đã từng mua bảo hiểm, thì nay những người này sẽ quyết định là không mua bảo hiểm nữa. Và năm 2010 khi mà cái đạo luật chăm sóc sức khỏe này ra đời, mà chúng ta thường gọi là Obamacare, thì đưa ra cái đạo luật này để mà giúp cho tất cả mọi người đều có thể có chương trình bảo hiểm riêng cho mình. Tuy nhiên thì chúng ta biết là kể từ khi mà ông Trump lên thành Tổng thống Hoa Kỳ thì đã đưa ra rất là nhiều các chương trình, người làm việc dưới quyền của Tổng thống Donald Trump cũng như là chính bản thân ông đã đưa ra rất là nhiều các cái dự luật nhằm cố tình bãi bỏ hoặc là làm suy yếu đi đạo luật chăm sóc Obamacare cũng như là các cái chương trình bảo hiểm y tế dành cho trẻ em mà chúng ta gọi là CHIP, Medicaid và các chương trình bảo hiểm khác. Và nó cũng đã ảnh hưởng tới rất là nhiều người trên toàn Hoa Kỳ. Chúng ta nói về tiểu bang Texas thì cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi vì những cái dự luật nói trên cũng như là những thay đổi. Thì tiểu bang Texas tiếp tục dẫn đầu Hoa Kỳ về cái số người mà không có bảo hiểm. Khoảng 4,5 triệu người trong tiểu bang thì hiện không có bảo hiểm. Và trong số 4,5 triệu người này thì có 700.000 trẻ em. Tiến sĩ Dean Whiteman là giám đốc của chính sách chăm sóc sức khỏe của Quỹ Chính sách Công cộng tại tiểu bang Texas. Nói là cái tỷ lệ mà không có bảo hiểm là một vấn đề cần quan tâm. Nhưng mà nó chưa có nói lên được hết cả một câu chuyện. Tức là cái điều quan trọng là Obamacare thì vẫn sẽ có, vẫn sẽ mỗi năm các cái hàng bảo hiểm thị trường marketplace thì vẫn sẽ có. Tuy nhiên chắc chắn rằng là cái giá thì nó sẽ không có đứng yên tại chỗ, nó cũng sẽ không giảm mà nó sẽ tiếp tục tăng lên. Giá tăng nhưng mà cái việc chăm sóc sức khỏe nó lại giảm Bởi vì là nhiều khi chúng ta mua bảo hiểm nhưng mà vẫn phải trả những cái khoản tiền khấu trừ hoặc là những cái khoản tiền copay, thì cái số tiền này nó sẽ mỗi ngày mỗi tăng lên. Và đó chính là cái điều mà làm cho rất là nhiều người, người ta nghĩ ngợi đến rất là nhiều, lo ngại rất là nhiều. Những cái người mà chống đối đạo luật Obamacare thì đã nói là ngay từ cái năm đầu tiên năm 2010 khi mà đạo luật này ra đời thì nó đã có rất là nhiều những cái hạn chế đối với các cái loại bảo hiểm có sẵn. Thì một trong những cái hạn chế đó là nếu như mà không mua bảo hiểm thì cuối năm chúng ta sẽ phải trả cái tiền phạt, cái tiền phạt cao lên tới 600-700 Mỹ Kim hoặc là tính 2% vào cái khoản tiền lương của năm đó. Thì vào cuối năm ngoái, Quốc hội đã đưa ra một cái đạo luật mới về thuế, và trong đó có một phần rất là quan trọng, đó là sẽ loại bỏ cái việc phạt đối với những người không có mua bảo hiểm và bắt đầu tính từ năm 2019. Và đây là một trong những điều rất là quan trọng làm cho bắt đầu có sự thay đổi đến từ những người hiện đang có bảo hiểm và họ bắt đầu nghĩ đến việc là không có cần ghi danh cho năm 2019. Khoảng 5% số người hiện có bảo hiểm năm nay thì tới năm 2019, khi mà được hỏi thì họ nói rằng là có thể họ sẽ không mua. Tại vì họ nói rằng là năm nay mua nhưng mà thật ra thì Obamacare không có chi trả bao nhiêu. Họ phải gần như rằng là trả cái tiền bảo hiểm bằng cái tiền túi của mình mỗi tháng như vậy. Theo cái Obamacare thì khi chúng ta mua bảo hiểm cá nhân á, là để giúp cho chúng ta có thể đi tới các cái bệnh viện, các cái trung tâm emergency mà không cần phải trả các cái bill quá nhiều. Nhưng mà ngay từ đầu á, thì người ta thấy rằng là Obamacare có một cái điều không có được hợp lý, đó là kể cả những người mà không có đi bệnh viện, không có đi khám bệnh thường xuyên vẫn phải mua cái Obamacare và mua để mà giúp bù đắp chi phí cho những người ốm yếu và cần điều trị nhiều hơn. Và đây cũng đã làm nảy sinh ra rất là nhiều tranh cãi đối với người dân Hoa Kỳ. Thì trước khi mà Obamacare ra đời là những người mà không có bảo hiểm là khoảng 16%, trong đó tiểu bang Texas là 26% những người không có bảo hiểm. Nhưng mà khi mà đạo luật Obamacare ra đời thì vào năm ngoái thì cái tỷ lệ mà số người trên toàn Hoa Kỳ không có bảo hiểm đã xuống cái mức thấp nhất là 9%. Và riêng tại tiểu bang Texas là 17%. Tuy nhiên thì người ta dự trù là vào năm sau thì con số này nó sẽ thay đổi và nó sẽ tăng trở lại khi mà cái việc đóng phạt không còn bắt buộc đối với người dân nữa. Người dân thì khi được hỏi, người ta nói rằng là người ta sẵn sàng mua bảo hiểm Obamacare nhưng mà với điều kiện rằng là chính phủ phải chi trả những cái khoản tiền nào đó thật hợp lý. Chứ nếu như mà dựa vào cái khoản lợi tức càng cao, bảo hiểm chi trả càng ít, thì sẽ có rất là nhiều người họ ngại trong việc phải mua, bởi vì họ nói rằng là mặc dù biết là đi các cái trung tâm y tế hoặc là các cái bệnh viện nó tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà thật ra thì cũng có rất là nhiều người họ không có sử dụng đến nó, và nếu mà một năm phải chi trả như vậy thì họ cảm thấy không có công bằng. Nhưng mà bây giờ thì kể từ năm 2019 không còn đóng phạt nữa thì chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều người họ sẽ từ bỏ, không có ghi danh cho Obamacare. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Nếu mà trường hợp mà có chính phủ trợ giúp một chút xíu thì nhiều người cũng sẽ muốn có bảo hiểm. Nhưng mà nếu mà không có bảo hiểm mà bị phạt thì nhiều người họ thấy cũng oan. Là bởi vì mình không muốn bảo hiểm, bây giờ cứ bắt mình mua bảo hiểm, mà không mua bảo hiểm thì lại ép buộc mình phải đóng phạt, cho nên là họ cũng cảm thấy áy náy, không có an tâm. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái sự kiện là tố cáo pháp viện ngày hôm qua có gạt bỏ cái luật cấm của chính phủ liên bang. Thì cái luật cấm này nói rằng là không có được cờ bạc thể thao ở hầu hết các tiểu bang. Và như vậy đó, thì nếu mà tố cáo pháp viện gạt bỏ cái đạo luật đó thì như vậy là cho phép các tiểu bang được quyền công nhận về cái việc mà cờ bạc thể thao, chẳng hạn như là chơi football được quyền cờ bạc, hoặc là chơi bóng rổ được quyền cờ bạc. Nhưng mà tiểu bang Texas thì người ta có thể đoan chắc rằng là cái việc này khó mà có thể thành công. Bởi vì tiểu bang Texas tương đối còn bảo thủ, không có cho người ta được quyền cờ bạc về vấn đề thể thao hay là football. Thì ngày hôm qua người ta thấy là tố cáo pháp viện có 9 vị thì có tới 6 vị là đã đồng ý như thế, còn 3 vị kia chống. Như vậy đó là cái việc mà hợp thức hóa về cái vấn đề cờ bạc football hay là thể thao thì nó sẽ được ít nhất là 32 tiểu bang họ tiếp tục thi hành. Cái đạo luật cấm này đã được ban hành vào năm 1992 là không có cho phép bất cứ cái tiểu bang nào được quyền cờ bạc về vấn đề thể thao cả. Nhưng mà có một số cái ngoại lệ. Thì luật cấm thì luật cấm nhưng mà lại vẫn cho tiểu bang Nevada được cái quyền là cho phép người ta được quyền cờ bạc ngay cả thể thao. Và người ta dự trù đó, thì khi mà tối cao pháp viện đã phán quyết như thế thì chỉ trong vòng 5 năm nữa đây thì ít nhất là có 32 tiểu bang sẽ được quyền thể thao, cờ bạc thể thao thoải mái. Tức là người ta có thể chơi cờ bạc football một cách mà không có sợ là sẽ bị police họ bắt. Riêng về cái vấn đề mà những quý vị thấy là cái vấn đề mà thể thao khi mà người ta cá độ đó thì bên những khán giả họ cũng rất là bực bội, bởi vì dù sao thì có những cái phần cá độ ở trong đó rồi bán độ ở trong đó làm cho cái vấn đề thể thao nó không còn là thể thao nữa. Nhưng mà đối với lại tiểu bang Texas thì cái việc này rất là khó, mà chúng ta biết là ngay cả vấn đề mà đặt những cái máy cờ bạc cũng không được, huống hồ chi là chúng ta thấy là thể thao được quyền cờ bạc như vậy, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đó cũng là một điều mà làm cho rất là nhiều người tại tiểu bang Texas, những người mà thích đánh cờ bạc họ phải đi qua những tiểu bang khác, và gần nhất chính là bên Louisiana Lecture, thì ở đó có một cái casino, rất là nhiều người đã từ tiểu bang Texas qua bên đó. Tại Texas thì cái vấn đề cờ bạc vẫn là illegal, và có lẽ trong thời gian sắp tới nó vẫn sẽ tiếp tục như vậy, mặc dù cũng có rất là nhiều ý kiến cho rằng là mở ra các cái casino, mở ra các cái sòng bạc thì vẫn có thể mang lại một ít các cái lợi tức cho nền kinh tế của tiểu bang Texas. Tuy nhiên thì đúng là Texas là một tiểu bang rất là bảo thủ, muốn thay đổi thì sẽ phải có rất là nhiều các thời gian, huống hồ gì là về cái vấn đề cờ bạc, và ở trong đó khó mà tránh được cái việc chen lẫn giữa các cái người chơi với nhau. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.